Có là thập thưởng Ấn Độ. Chúng ta xin tỏ không căn trở vấn đề này rất lâu, nhưng mà hôm nay gặp thầy là vị của Quy Nhiên Hoàng Pháp Trung Ương, thành ra con xin mặt lời này với thầy. Chúng ta là Phật giáo Việt Nam thống nhất, tại sao chúng ta những kinh kệ chúng ta chưa thống nhất, đã tốn quỹ giáo hội đã tốn rất bao nhiêu tiền để đưa các thầy đi học ở bài gốc về để dịch kinh cứu việt chúng ta mà chúng ta không đọc, chúng ta cứ đọc kinh âm bài. Thưa thầy, có nhiều Phật tử kinh và bài Phật dạy, nhưng mà chúng ta đọc kinh âm có nhiều Phật tử không biết cái nghĩa là gì, đọc thì như đọc như dịch nghe sống thôi chứ không biết nghĩa là gì. Chẳng hạn như năng lễ sợ lễ, con cũng hỏi nhiều Phật tử không biết cái gì. Thay vì chúng ta họ chúng sanh tâm thường rộng lặng vậy, chúng ta có cái nào thống nhất để mà cho tất cả các chùa đều đọc những cái lời kinh. Con thấy kinh A Di Đà của thầy dịch cũng rất hay, kinh Thanh Văn của thầy cũng rất hay, và của hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch kinh A Di Đà rất hay, nhưng mà có nhiều chùa nó đọc kinh có hồn, đọc kinh Nhân Âm nó mới có hồn. Thầy vậy chúng ta có thống nhất, thầy cũng luôn giải dụ con.
Đó là một câu hỏi có ý nghĩa cho toàn cục của Phật giáo Việt Nam. Sự xâm thực của dân hóa thường diễn ra một cách thức ấy, đó là người chủ trương nó đó phải biến cái người bản địa ngoài quốc gia của mình có nhận thức rằng cái gì trong nước cái đó là thấp kém, cái gì ở ngoài quốc cái đó là cao siêu. Đó là nhồi sọ chủ nghĩa mặc cảm tự ti dân tộc. Cho nên trải qua rất nhiều thế kỷ đó, có nhiều nơi cho rằng là chữ Hán là thánh ngữ, còn chữ Việt Nam là phàm ngữ. Do vậy cái gì muốn cao siêu, quyền diệu, sang trọng có ý nghĩa là phải dùng âm Hán Việt. Đó là một xâm lược văn hóa rất nguy hại. Hiện nay đó thì trong giáo hội chúng ta đó có một ban văn hóa trung ương, có một ban nghi lễ trung ương. Ban nghi lễ trung ương vào cuối năm 2012 đó mới giới thiệu và ấn hành một cái quyển nghi thức tụng niệm thuần Việt. Nghi thức này đó là một bản tóm lược từ nghi thức làng Mai Đại Toàn của thiền sư Thích Nhất Hạnh, ấn hành vào năm 2000 ở tại Pháp, gần như là lấy khoảng 98% nội dung, thay đổi những cái bài cầu nguyện và tỉnh lược bớt những nghi thức mà những người biên tập mới đó cho rằng là không cần thiết tại Việt Nam thôi. Thì trong đại hội vừa rồi đó, chúng tôi có phát biểu là cái quyển đó sẽ khó có thể được chấp nhận trên toàn quốc vì ba lý do. Thứ nhất đó, nó không được đem ra thảo luận giữa ban nghi lễ trung ương và các ban nghi lễ tại 63 tỉnh thành Phật giáo đại diện cho ba miền Nam, Trung và Bắc. Bởi vì cái phương ngữ của vùng miền đó nó làm cho ta chấp nhận cái này mà không chấp nhận cái kia. Bây giờ chúng ta không có thảo luận, không biểu quyết thì làm sao nghi thức đó được chấp nhận? Và quả thực giống như điều chúng tôi nói, nay đã 2 năm trôi qua có mấy chùa sử dụng nghi thức đó đâu, ngoài trừ chùa của những người gọi là xuất bản nghi thức này hết. Điều hai, để được chấp nhận và thông qua đó, chúng ta phải làm ra một cái bộ tiêu chí giống như tiêu chí chuẩn quốc gia, nó gồm có 14 điểm. Thì bản dịch cũng vậy, chúng ta phải đặt ra những tiêu chí chuẩn xác so với bản gốc, tiêu chí văn điệu dễ đọc dễ tụng, dễ thuộc dễ nhớ, tiêu chí văn chương, tiêu chí các cái từ hiện đại để cho ta khỏi phải tra từ điển mà hiểu được. Ít nhất chúng ta phải có cái bộ tiêu chí và thảo luận bộ tiêu chí đó thật kỹ. Thì như vậy cũng là một bài kinh, nếu chúng ta có 20 bản dịch thì chọn bản kinh dịch nào dựa vào tiêu chí đó, bản nào mà nó đáp ứng được nhiều tiêu chí nhất thì bản dịch đó được xem là chuẩn. Thì như vậy là sau khi một cái ban đại diện cho toàn quốc làm công việc đó trên tinh thần công khai và công tâm á, thì việc ứng dụng nó mới được mọi người chấp nhận. Còn bằng không, ta không làm theo. Điều thứ ba là chúng ta phải mạnh dạn hơn, là tách rời khỏi cái nô lệ về nghi thức đọc tụng của Trung Quốc tại Việt Nam. Hiện nay là chúng ta chỉ phiên dịch của Trung Quốc để xài thôi. Mà nghi thức Trung Quốc là có rất giới hạn. Bây giờ chúng ta thấy một cái thời một cái bộ nghi thức của Trung Quốc đó, lúc đầu nó là nhị thầy khóa tụng, bây giờ nó là tứ thầy khóa tụng, do Ngọc Lâm Quốc Sư biên soạn. Buổi sáng đó là kinh Thủ Lăng Nghiêm, tức là hệ thống thần chú. Bữa trưa đó là cúng mười phương Phật. Cái đó không cần thiết, Phật nào cần chúng ta cúng đâu, không cần thiết. Rồi trong cái thời quả đường, chúng ta ăn cơm cúng mười phương Phật, nó giống với cái cúng ngọ hết 80-90% mà lặp lại là quá dư thừa. Thề công phu chiều đó để dành cho cô hồn, cái này Đức Phật không hề dạy. Trung Quốc cường điệu lập năm mươi là cô hồn, và phải cúng thì cô hồn mới ăn được. Cái đó cô hồn nó ăn được đâu, có cổ đâu mà nuốt, có miệng đâu mà nhai, có bụng đâu mà chứa, còn lục phủ ngũ tạng đâu mà tiêu hóa. Nhưng người ta vẫn tiếp tục cúng, trái ngược với lời Phật dạy trong kinh Tăng Chi về vấn đề này. Thời tịnh độ á, của Trung Quốc á, thì gồm có kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Báo Ân Cha Mẹ dành cho người chết, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư dành cho người già và bệnh. Các nghi thức sám pháp bắt đầu từ Hồng Danh Sám Pháp, Lương Hoàng Sám, Từ Bi Thể Sám, Mục Liên Sám Pháp, Ngũ Bách Danh, Tam Thiên Phật, Dạng Phật dành cho những người có tội. Như vậy bốn nghi thức tụng niệm của Trung Quốc là dành cho già, bệnh, chết, có tội, hoàn toàn về tín ngưỡng. Còn giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ không có bài kinh nào đề cập đến. Và đây chính là lý do quan trọng làm cho những giới này quay lưng với đạo Phật. Vào chùa chỉ có ông già bà cả, phần lớn 90% hơn là phụ nữ, là vì thế. Do đó đã đến lúc chúng ta phải kết thúc sự xâm lược dân hóa của Trung Quốc tại Việt Nam bằng cách là thay đổi trọn vẹn nghi thức đọc tụng. Về phương diện đóng góp này đó, thì hiện nay có thể giới thiệu một số nhân vật mà chúng ta có thể tham khảo được. Nghi thức làng Mai Đại Toàn ăn mặn đầu tiên vào năm 1994, tái bản vào năm 2000, nay được xem là hoàn chỉnh nhất. Thì trong nghi thức này đó, bữa khuya và bữa chiều, mỗi một buổi đó, gồm có hai bài kinh tụng xuyên suốt 7 ngày mới lặp lại bài kinh đó. Như vậy toàn bộ nghi thức đó có khoảng 24 bài kinh, mà phần lớn là từ kinh Tạng Pali. Sở dĩ mà phải thay đổi kinh cho những cái khóa tụng khác nhau để chúng ta không có cảm giác nhàm chán. Khi mình đọc bài kinh nào mà đọc thuộc lòng á, chúng ta sẽ có cảm giác là biết hết rồi. Do vậy chúng ta không còn tập trung vào nó nữa để tìm hiểu nghĩa lý sâu xa nữa. Còn mỗi ngày đọc một bài kinh mới, chúng ta mới tìm hiểu, nó mới lạ mà, giống như ăn uống cái văn hóa buffet hấp dẫn hơn là cơm mâm. Cơm mâm nhiều khi có những thứ dư thừa mình không muốn ăn mà bắt buộc phải ăn, còn buffet nhiều món, chọn những món mình thiếu, còn món nào mình dư được mình không ăn, và món nào nó dẫn đến những lời chứng minh gì mình đoàn dưới phải, mình từ chối nó. Tụng nhiều kinh có tác dụng như thế. Quyển thứ hai là cái quyển của ban nghi lễ trung ương, như chúng tôi vừa nói là nhập cảng nguyên si, cái nghi thức của thầy Sư Nhất Hạnh, hết 90-mấy% hơn rồi. Cho nên hai nghi thức này thực ra nó giống nhau, nó là một của nhau thôi. Ngoài ra thì có những cái nỗ lực là phiên dịch các nghi thức Trung Quốc ra tiếng Việt, thì các nghi thức phiên dịch đó nó có khoảng 20 loại khác nhau của những vị tôn túc nay đã qua đời, của một số vị đang còn sống. Chúng tôi cũng góp phần vào cái việc phiên dịch đó. Thì nghi thức tổng hợp của chúng tôi là nghi thức tụng niệm gồm có 13 nghi, tức là phong phú hơn Trung Quốc gấp đôi. Và các nghi thức được thêm mới vào gồm có nghi thức làm lễ cưới, nghi thức quy tam bảo, nghi thức xuất gia, hoàn toàn khác với Trung Quốc. Còn các nghi thức còn lại đó thì phiên dịch và thêm những bài sám nguyện của Việt Nam để tạo ra cái khác với Trung Quốc. Thì trước đây chúng tôi không có giới thiệu nghi thức này, đến năm 2010 đó mới tổng hợp lại các cái bài dịch riêng lẻ của mình đó, tập hợp thành một nghi thức chung để cho các chùa nào thích cái phong cách nghi thức Trung Quốc thì có thể sử dụng nó để đọc thuần Việt. có dàn điệu dễ nhớ dễ thuộc thôi. Còn cái trọng tâm của chúng tôi đó là kinh tụng hàng ngày, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1994, tái bản rất nhiều lần. Thì quyển này gồm có 49 bài kinh căn bản, 35 bài kinh đầu đó dành cho người tại gia, bao gồm tình yêu, hôn nhân, quan hệ xã hội, quan hệ gia đình, cách làm kinh tế, cách quản trị đất nước, cách giải quyết các nỗi khổ niềm đau. Và 14 bài kinh sau là các kinh về đại thừa, để mở tâm từ bi, dấn thân phụng sự, tăng trưởng trí tuệ, nhập thế độ sinh. Đó là một cái bộ kinh thuần Việt do rất nhiều các dịch giả dịch, chúng tôi làm công việc sưu tầm và biên tập đó. Đến năm 2012 đó thì chúng tôi xuất bản quyển Kinh Phật cho người mới bắt đầu, gồm có 10 bài kinh căn bản cho người tại gia thôi, rất cần thiết, nhất là giới trẻ. Đến năm 2013 chúng tôi xuất bản quyển Kinh Phật cho người tại gia, gồm 63 bài kinh, chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình, về xã hội, về chính trị, các kinh dạy về triết học, các kinh dạy về thiền định chuyển hóa và các kinh về tịnh độ. Đây là quyển kinh mà theo chúng tôi các quý Phật tử không nên thiếu trong gia đình mình. Nếu đọc vào bộ kinh này mà người nào đó nói rằng là tôi không nể Đức Phật, thì chúng tôi xin bái người đó làm Phật. Những vấn đề ngóc ngách của xã hội, của gia đình, của tâm lý, của triết lý, của khoa học, Đức Phật nói đủ hết, nói trước thời đại đến hai mấy thế kỷ. Nhưng mà do vì chúng ta truyền bá nghi thức của Trung Quốc, chỉ có mấy bài kinh dành cho người già, bệnh chết có tội, các bản kinh về đạo đức, về triết học, về tâm linh gần như không được giới thiệu đến. Nhiều người Phật tử còn không biết là Đức Phật có dạy kinh về tình yêu, dạy về hôn nhân, qua đó không biết. Do vì không biết cho nên chúng ta rất ngỡ ngàng khi con em của mình yêu một người công giáo tên Lành rồi cuối cùng mất đạo gốc, và nhiều cái hậu quả khác nữa. Cốt lõi của cái quyển Kinh Phật cho người tại gia cũng như là kinh tụng hàng ngày đó, dầu một cái là xuất bản cách đây là 22 năm và một cái mới, nhưng nó có chung cái cốt lõi đó, toàn bộ nghi thức này đó là dành cho người tại gia. Những gì mà người tại gia cần có về hạnh phúc, về sức khỏe, về nhan sắc, về tuổi thọ, về quản trị đất nước, về phát triển xã hội, về làm kinh tế, về giải quyết nỗi khổ niềm đau, không có cái gì mà không có trong đây. Chỉ cần đọc những bài kinh như thế thôi, chúng ta không thể nào từ bỏ Đức Phật được. Dầu chúng ta có được hối lộ cho tiền để bỏ đạo, chúng ta cũng không làm. Vì không ai đi bỏ kim cương mà lấy các thỏi sô-cô-la, ngoài trừ những người có đầu óc hơi bất bình thường. Vào sang năm đó, 2015, chúng tôi sẽ tiếp tục xuất bản quyển Kinh Phật cho người xuất gia, khoảng 70 bài kinh, chia làm các nhóm: các kinh tu tập chuyển hóa tham ái và tính dục, các kinh tu tập để dẫn đến sự chính đắc, các kinh nhập thế độ sinh, các kinh đối thoại tôn giáo và đối thoại triết học. Gần như là suốt mấy chục thế kỷ qua đó, do về tin theo Trung Quốc, phần lớn tu sĩ Việt Nam không có cơ hội đọc các bài kinh này, vì chúng ta cho rằng các bài kinh đó là tiểu thừa, là thấp kém, ngoài trừ các tăng ni theo học các trường Phật học là được học những bài kinh đó. Cho nên chúng ta phải thay đổi một cách toàn diện, đó là từ nhận thức của chư tăng. Mỗi ngày chư tăng phải đọc những bài kinh Đức Phật dạy cao cấp cho mình, nó vượt trội hơn kinh tại gia. Hiện nay nó theo Trung Quốc á, thì kinh xuất gia và tại gia là giống nhau, cho nên sau khi tu thời gian đó, các người tại gia lơ lơ lửng lửng hết, bỏ hết công ăn việc làm, không làm gì hết, cứ nghĩ là niệm Phật, trì chú rồi lại Phật là đang tu cao, bỏ hết mọi thứ, trở thành những người lười biếng và mất đi cái tinh tấn ba la mật. Do đó chúng ta phải mạnh dạn thay đổi nghi thức tụng niệm, chứ không chỉ đơn giản là dịch từ tiếng Hán ra tiếng Việt. Công việc đó nó quá dễ với những người biết chữ Hán. Chúng ta đã có mấy chục cái nghi thức phiên dịch rồi, nhưng mà không có thống nhất, vì chúng ta không có một cái bộ phận để làm. Ngày 26, 27 tháng 6, 2014 vừa rồi đó, thì cái trong cái chuyến chuyên cơ đi tham quan Trường Sa, gồm có 11 vị lãnh đạo Phật giáo Trung ương, trong đó có chúng tôi, thì chúng tôi đã bàn với Ban Dân quán Trung ương, sẽ phối hợp với Ban Nghi lễ Trung ương và Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam. Và hiện nay chúng tôi làm Phó Viện trưởng Tổng Thư ký, sẽ có một cuộc hội thảo lớn vào cuối năm 2014 này tại Bái Đính, về việc hình thành một bản sắc văn hóa Phật ở Việt Nam, tách rời cái lệ thuộc vào văn hóa Phật giáo Trung Quốc. Đó là một cách yêu nước, giữ gìn văn hóa dân tộc, để chúng ta không bị đồng hóa với Trung Quốc. Về phương diện nhân học và văn hóa học, điều này vô cùng có ý nghĩa. Và rất may đó là trong phiên họp ngày hôm qua của Hội đồng trị sự Trung ương 6 tháng đầu năm đó, thì cái đề nghị đó đã được lãnh đạo Hội đồng chứng minh Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoan nghênh. Ngày mai thì chúng tôi sẽ có một cái buổi họp sơ bộ giữa một số vị lãnh đạo của các ban ngành trung ương này để thống nhất, và chúng tôi sẽ làm cái dự thảo cho cái hội thảo đó để đưa ra những cái phương hướng tiến tới những cái quy chế văn hóa Phật giáo Việt Nam phải thống nhất, và làm sao nó có cái sắc thái của văn hóa Phật giáo Việt Nam mà đã tạo ra là cái tính thống nhất, và điều đó sẽ giúp cho các Phật tử đỡ khổ. Dĩ nhiên sau khi làm xong rồi được chấp nhận hay không nó còn là chuyện khác nữa. Có lẽ chúng tôi sẽ làm theo cách thế này: sau khi được ba ban ngành thông qua đó, thì chúng tôi sẽ lấy ý kiến trên mạng, lấy ý kiến gửi đi các chùa, bởi những cái phản hồi thuận không thuận hoặc đề nghị chỉnh sửa, đề nghị đó là cái gì cụ thể, thì dựa vào các cái phản hồi bằng thống kê xã hội học đó đó, chúng tôi mới có đủ cơ sở để thuyết phục lãnh đạo Phật giáo trên toàn quốc có cái chính sách về vấn đề này. Chiếc áo Nhật Bình mà chúng tôi đang mặc, mặc dầu không phải là quy định của hiến chương, nhưng nó trở thành một mặc định thói quen dành cho các chú tiểu, dành cho các sa di, sa di ni, dành cho các thầy, các sư cô mới thọ giới. Nó là chiếc áo thể hiện văn hóa của Phật giáo Việt Nam, đau đớn vô cùng. Còn chiếc áo tràng mà các thầy, các sư cô lớn, các thượng tọa, ni sư, các hòa thượng, các ni trưởng đang mặc đó, là của Trung Quốc. Chúng ta đang rơi vào một cái tình trạng là mặc cảm tự ti văn hóa dân tộc quá lớn đi. Cái nào cũng ngoại là chúng ta đưa lên vai trò cao, còn cái trong nước chúng ta đè bẹp xuống. Về phương diện văn hóa học và nhân học, đó là điều chua xót vô cùng. Cho nên trong nhiều năm qua, khi đi hội thảo quốc tế, tham dự các diễn đàn quốc tế, chúng tôi chỉ mặc áo Nhật Bình để thể hiện văn hóa Việt Nam, không đụng hàng với Trung Quốc. Và điều đau xót hơn, chiếc khăn mà các quý sư cô, ni sư, sư bà đội là của các ma sơ phương Tây. Đau đớn hơn nhiều. Văn hóa miền Bắc chúng ta có cái phong tục chích khăn cho các phụ nữ rất đẹp. Cái khăn có một diện tích nhỏ hơn cái khăn mà chúng ta đang đội, quấn ra ngoài sau chích nó tạo ra hai cái nơ rất dễ thương. Các cụ già 80 tuổi chích khăn như thế này đó có cảm giác trẻ hơn 10 tuổi. Các chị em 30 tuổi còn lại là 20 tuổi. Và nó có thể giúp cho chúng ta che được các cái nếp nhăn ở trên trán này nè, để cho mình trẻ hơn. Thay vì mình phải làm tóc xì tin nó xuống ngay cái trán chỗ này che lại, thì cái chích khăn đó nó che đi rồi. Văn hóa Việt Nam hay lắm, nhưng chúng ta khinh thường nó. vì chúng ta bị nho sọ cái gì quả là xịn, mặc cảm từ thiện dân tộc là điều rất đáng trách. Thiền sư Nhất Hạnh từ năm 1966 đã kêu gọi giữ gìn văn hóa Việt Nam ở hải ngoại. Cái tích thiền sư Nhất Hạnh làm gồm có 3 điều. Điều 1 đó là giảng dạy các tác phẩm văn học Việt Nam tại các chùa cho các trẻ em Việt Nam sanh ở hải ngoại, để chúng không quên tiếng Việt, không quên văn hóa Việt. Cho đó rất hay. Phần lớn các chùa Việt Nam ở hải ngoại hiện nay đang làm, nỗ lực làm, tiếp tục làm. Thứ hai đó là đi tới đâu truyền bá chiếc bóng lá Việt Nam. Chứ đó bây giờ nó trở thành như là biểu tượng văn hóa Việt Nam ở hải ngoại đó. Bây giờ các tu sĩ mà đi đội chiếc bóng lá thấy dễ thương lắm. Nó bớt đi cái cứng rắn. Mà tu sĩ thì nó phải uy nghi tới hạnh. Uy nghi tới hạnh thì phải chậm rãi, nhẹ nhàng, thư thái. Còn cái đóng len của Trung Quốc nó nực, không thích hợp với cái khí hậu nhiệt đới ở Việt Nam. Nón lá có thể làm cái quạt được, lúc nào nực quá phải cầm quạt phải. Ngoài ra thì sư Nhất Hạnh truyền bá chiếc áo dài Việt Nam mà chúng tôi thường nói tiếu đó. Mỗi một chị em phụ nữ mặc chiếc áo dài đứng trước ngọn gió đó, đội chiếc nón lá, đang trở thành là biểu tượng của bản đồ Việt Nam. Cái đầu và nón lá đó trở thành miền Bắc. Chiếc áo dài Việt Nam thì nhắn ben để tạo eo, nó ra thành miền Trung của Việt Nam. Hai cái tà áo phất phơ ngược gió đó tạo ra cái miền Nam của Việt Nam. Và đứng từ xa chụp hình đó, chúng ta thấy một hình chữ S. Và do đó mỗi phụ nữ Việt Nam mặc áo dài đội nón lá Việt Nam là đang là sứ giả, là đại sứ văn hóa của Việt Nam tại quê hương mình và ở nước ngoài. Hiện nay đó chị em phụ nữ đâu thích mặc áo dài đâu, nó ngột ngạt quá, nực nổi quá, chật chội quá, mất không. Còn đối với tu sĩ thì thầy sư Nhất Hạnh truyền bá cái văn hóa màu nâu. Màu nâu là văn hóa của Phật giáo Việt Nam. Ở Việt Nam có cái cải biên chọn thêm cái màu lam, thì màu lam nó thích hợp với khí hậu nóng nắng. Màu nâu á nó tạo cho cái mùi hôi khó chịu lắm. Và ai có mùi hôi muối đó thì mặc áo nâu mà lỡ mà không kịp thay quá một ngày đó, nó tạo ra cái vệt trắng ngoài sau lưng xấu lắm, và nó hút nhiệt. Cho nên màu nâu chỉ thích hợp với mùa lạnh thôi. Còn mùa nắng á, mặc màu nâu là một cực hình. Do đó các hoàng thượng miền Nam đã chọn thêm màu lam, nó thích hợp với khí hậu nóng. Bây giờ chúng ta có hai màu văn hóa của Phật giáo Việt Nam, đó là màu nâu sông và màu áo lam. Thì trong cái quy chế văn hóa sắp tới nếu được thông qua đó, sẽ có những cái quy định về việc mặc áo, về cái chiếc dép của tăng ni, về cái nón của các tăng ni phải làm sao khác với Trung Quốc, về cách thờ phượng, về mỹ thuật, về kiến trúc, về nghệ thuật để khác với Trung Quốc. Hồi năm 2010 đó, chúng tôi làm tượng Quan Âm và Đại Thế Chí đó, một ngày thì mặc áo dài Việt Nam, một ngày thì mặc áo tứ thân Việt Nam, rất đẹp. Gắn ở trên đầu có Phật thì ra Bồ Tát thôi, có gì đâu. Chứ còn chiếc áo mà các Bồ Tát Trung Quốc đang mặc á là áo của vua quan, của các hoàng hậu. Lúc đầu là dị hợm, bị phản đối, về lâu rồi người ta quen, người ta chấp nhận thôi. Các đức Phật cấm không sử dụng các trang sức phẩm vàng dòng. Trung Quốc đều cho các Phật, các Bồ Tát vàng dòng hết để phù hợp với cái văn hóa cung đình của chủ nghĩa phong kiến tại Trung Quốc. Có ai phản đối gì đâu. Bồ Tát Quan Thế Âm tại Ấn Độ là một người nam có râu quai nón, qua đến Trung Quốc trở thành bà hay là Đức Mẹ Từ Bi. Bồ Tát Đại Thế Chí là người nam, qua đến Trung Quốc trở thành bà, rồi thờ Tam Thánh của Tây Phương một ông mà hai bà, dị hợm vô cùng. Mà người Trung Quốc ta chấp nhận rồi, Việt Nam có bắt chước theo chấp nhận. Ai dám nói gì Trung Quốc đâu. tức là Trung Quốc đã làm công việc Trung Quốc hóa Phật giáo, nó hợp với dân hóa Trung Quốc. Còn Việt Nam chúng ta có văn hóa riêng, do đó làm áo mão của các Phật ở Việt Nam phải theo dân hóa Việt Nam. Tương tự khi làm Phật ở châu Phi, chúng ta phải làm Phật da đen, răng trắng bon thì mới hợp. Chứ mình làm một ông Phật Ấn Độ là qua bên bển người ta thấy ông này là ngoại lai, không quen thuộc với dân hóa chúng tôi. Cái kháng cự dân hóa, tạo ra các số phúc dân hóa là điều mà chúng ta không nên bỏ qua. Nó phức tạp lắm, nó tế nhị lắm. Tượng Phật A Di Đà tại chùa Phật Tích ở Bắc Ninh vào thời Lý, đó là phong cách hoàn toàn 100% của Việt Nam. Con nghê ở miền Bắc, tức là con chó thiên trong văn hóa Việt Nam, đã trở thành là các con vật thiên được thờ phượng trong các chùa ở miền Bắc, là văn hóa Việt Nam. Còn hai con lân là văn hóa Trung Quốc, hai con sư tử là văn hóa Ấn Độ. Như vậy giữa văn hóa Ấn Độ và Trung Quốc, chúng ta nên chọn Ấn Độ vì đó là nơi đạo Phật xuất phát. Giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Quốc, chúng ta nên chọn văn hóa Việt Nam. Thay vì thờ hai con lân, chúng ta nên thờ hai con nghê tại các cổng chùa Việt Nam. Mái chùa của Việt Nam ở miền Bắc là mái chùa Việt Nam, còn mái chùa từ Huế vào đến Cà Mau, nửa lai Trung Quốc, nửa lai Nho giáo, nửa lai Lão giáo, lai lung tung hết, không có một cái phong cách gì riêng của ngôi dân hóa Việt Nam. Rồng là dân hóa Trung Quốc, không thuộc về dân hóa đạo Phật. Bây giờ các chùa ở miền Nam á, lấy rồng làm biểu tượng để mà điêu khắc cạm chỗ quại quẻ, mất dần cái dân hóa gốc rồi. Cho nên là tất cả những vấn đề này sẽ được đặt lại ở trong cái quy chế dân hóa của Phật ở Việt Nam. Và rất mong mà chư tôn đức tăng ni và các Phật tử hưởng ứng để có một sự thay đổi. Thay đổi này không phải là phân biệt đối xử với Trung Quốc, mà thay đổi này là phù hợp với lời Phật dạy. Vì Đức Phật đã dạy khi truyền bá đạo của ta ở một nước khác thì hãy lấy ngôn ngữ mẹ đẻ, dân hóa gốc đó làm nền tảng. Rất tiếc chúng ta đã quên lời dạy này. Do đó chùa nào đang có tượng Quan Công á thì nên thay thế thành tượng Trần Hưng Đạo, thể hiện độc lập chủ quyền quốc gia. Trần Hưng Đạo là một vị thánh Phật tử, Quan Công á là Nho giáo. Yếu tố thật sự của ông rất ít, cường điệu hư cấu thì nhiều. Trần Hưng Đạo là nhân vật lịch sử, là một trong những tướng danh nhân của thế giới được thừa nhận. Chúng tôi dự đoán trong vòng 20 năm sau thôi, Võ Nguyên Giáp sẽ được thần thánh hóa, trở thành là thánh võ, thể hiện cái chủ nghĩa yêu nước của dân tộc. Thế nhưng là chúng ta có 4 vị thần như thế. Thần thánh giống, tức là một người nam trẻ thơ. Thần Trần Hưng Đạo là một Phật tử thường thành. Thần Lý Thường Kiệt, một người yêu nước, khẳng định chủ quyền của ông về thơ Bất Hủ. Thần Võ Nguyên Giáp là người của thời kỳ xã hội chủ nghĩa. Còn về nữ giới thì chúng ta có hai thần Trương Trắc, Trương Nhị, Bất Khuất, Thiên Nga. Và nên thờ các thần Việt Nam xứng đáng và hơn thần Trung Quốc rất nhiều. Còn nghiên cứu về lai lịch của các thần Trung Quốc, chúng ta thấy là họ khổ dữ lắm, vì không có thời giờ để chia sẻ. Họ khổ thì thấy họ chưa độ được họ, làm sao phù hộ người khác. Cho nên người Trung Quốc sang Việt Nam sống, thờ thần của họ là giữ gìn văn hóa dân tộc tốt. Bên cạnh đó họ phải tiếp tục văn hóa mới của Việt Nam. Người Việt Nam tại Việt Nam phải truyền bá văn hóa Việt Nam, tôn thờ văn hóa Việt Nam, chứ không nên tôn thờ văn hóa Trung Quốc. Cái này không phải là phân biệt đối xử, mà đó là đáp ứng lời kêu gọi của Đức Phật và thực hiện theo chủ trương của UNESCO của thế giới. Nó là chủ trương chung của toàn cầu hiện nay.